nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ Hai ngày 30 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo tăng cường phòng ngừa rủi ro dịch bệnh thủy sản nuôi trong mùa mưa bão năm nay. Huyện Hoài Ân triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ người dân phát triển nghề trồng rau nuôi tầm. Huyện An Lão tiếp tục tăng cường hoạt động kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ gia súc gia cầm. Chương trình còn có bài ghi nhận cố gắng của huyện Phù Cát trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, từng bước nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho người dân. Bây giờ là nội dung chương trình.
Ngành nông nghiệp tỉnh cùng các địa phương hiện đang khuyến cáo người nuôi thủy sản tích cực phòng ngừa rủi ro dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra trong mùa mưa bão năm nay. Cụ thể, ngay từ đầu mùa mưa bão, ngành chức năng và các địa phương triển khai các biện pháp kiểm tra giám sát chất lượng con giống thủy sản, tuyên truyền hướng dẫn người nuôi thủy sản phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn cho các vùng nuôi thủy sản. Để giảm thiểu tổn thất về cơ sở vật chất và sản phẩm nuôi thủy sản trong mùa mưa bão năm nay, Chi cục Thủy sản đã gửi thông báo đến Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố, đề nghị phối hợp hướng dẫn chuyên môn, khuyến cáo người nuôi thủy sản chủ động theo dõi thời tiết, áp dụng biện pháp phòng bệnh cho thủy sản nuôi khi thời tiết thay đổi bất thường nhằm giảm thiểu thiệt hại. Cùng với đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cũng đã cấp hơn 29 tấn chlorine hỗ trợ người dân xử lý ao hồ nuôi thủy sản, ngăn ngừa dịch bệnh, đồng thời khuyến cáo người nuôi thủy sản tăng cường gia cố lồng bè ao nuôi, thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, đặc biệt chú ý bổ sung men tiêu hóa, khoáng chất, vi sinh để bảo đảm sức khỏe đề kháng cho thủy sản nuôi.
Những năm gần đây, nghề trồng rau nuôi tầm ở huyện Hoài Ân từng bước được khôi phục, giúp nhiều nông dân thoát nghèo, vươn lên khấm khá. Không chỉ vậy, trồng rau nuôi tầm còn góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao giá trị kinh tế cho người dân. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hoài Ân, toàn huyện hiện có gần 300 hectare dâu. Cùng với đó, nghề trồng rau nuôi tầm phát triển chủ yếu ở các xã Ân Hảo Tây, Ân Hảo Đông, Ân Mỹ, Ân Tín, Ân Hữu. Trong đó phát triển mạnh nhất ở xã Ân Hảo Tây và Ân Hảo Đông. Ông Võ Duy Tín, trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hoài Ân cho biết, để giúp người dân nâng cao năng suất, tăng hiệu quả kinh tế từ nghề trồng rau nuôi tầm, ngoài việc chú trọng mở các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ vốn vay, huyện hướng tới thành lập hợp tác xã trồng rau nuôi tầm, thu hút doanh nghiệp xây dựng nhà máy chuyên về rau tầm tơ tại địa phương, từng bước thực hiện chuỗi liên kết mua gom tiêu thụ sản phẩm cho bà con.
Với hàng trăm hộ theo nghề trồng rau trên diện tích khoảng 37 hectare, nông dân ở phường Tam Quang Nam đã tạo ra một vùng chuyên canh rau an toàn lớn nhất thị xã Hoài Nhơn. Theo thống kê, vùng chuyên canh rau của phường Tam Quang tập trung chủ yếu ở các khu phố Cửu Lợi Nam, Cửu Lợi Đông, Tăng Long 1, Tăng Long 2 và Trung Trung Hóa. Hơn một nửa diện tích được bà con đầu tư sản xuất theo hướng khoa học, sản lượng rau các loại hàng năm khoảng 350 tấn. Trung bình hàng ngày, các nhà vườn đưa ra thị trường nội thị Hoài Nhơn và phía Nam thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi từ 4.500 đến 5.000 kg rau xanh các loại, không kể rau má. Ông Nguyễn Văn Chữ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tam Quang Nam cho biết, phường đang xây dựng quy hoạch mở rộng vùng chuyên canh rau xanh và đặc biệt động viên phát triển cây rau má giúp nông dân nâng cao thu nhập. Để thực hiện điều này, Ủy ban Nhân dân phường đang đề nghị thị xã hỗ trợ thêm về cơ chế chính sách nguồn lực kết nối để các ngành tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con trồng rau.
Từ đầu năm đến nay, đàn gia súc gia cầm trên địa bàn huyện An Lão phát triển tương đối ổn định. Tính đến tháng 9 vừa qua, tổng đàn gia súc của huyện là 38.120 con, đạt 93,8% kế hoạch năm. Trong đó, đàn trâu 3.390 con, đạt 87,8% kế hoạch, đàn bò 7.980 con. Trong đó có 7.140 con bò lai, chiếm 89,5% tổng đàn, đạt 89,8% kế hoạch. Đàn heo 26.750 con, đạt 95,8% kế hoạch, và đàn gia cầm 151.482 con, đạt 183,2% kế hoạch năm. Công tác phòng chống dịch bệnh động vật được quan tâm tăng cường, không để xảy ra dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Từ nay đến cuối năm, huyện An Lão tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh động vật, tăng cường hoạt động kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ trên địa bàn huyện, đồng thời ở những địa phương an toàn về dịch bệnh, vận động người dân mạnh dạn tái đàn, nhất là đàn heo, chú trọng phát triển đàn heo đen địa phương, phát triển đàn bò chất lượng cao và nhân rộng mô hình gà thả đôi.
Hiện thị xã Nhơn có 10 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, trong đó có 5 cụm công nghiệp do doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và 5 cụm công nghiệp dùng vốn ngân sách đầu tư. Để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên và bảo đảm yêu cầu thu hút đầu tư, Ủy ban Nhân dân thị xã đã chỉ đạo các ngành liên quan rà soát lại giá cho thuê đất tại các cụm công nghiệp. Nói về vấn đề này, ông Bùi Văn Cư, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thị xã An Nhơn cho biết.
Chúng tôi triển khai các cái bước giao cho các ngành cũng rà soát cụ thể, đặc biệt là do thị xã làm chủ đầu tư thì xác định về cái giá thuê đất làm sao cho nó đảm bảo được điều kiện mà để cho các doanh nghiệp đầu tư vào trong cụm công nghiệp. Kể cả các nhà đầu tư thì cũng cần có cái việc và tính toán cụ thể hơn về cái đầu tư hạ tầng kỹ thuật để xác định được cái giá mà khi thu hút nhà đầu tư thứ cấp để vào các cụm công nghiệp thì nó cũng đảm bảo nó vừa hài hòa hợp lý giữa trong cái việc mà đầu tư sản xuất để cái giá cả nó đảm bảo hơn. Đối với cái cụm công nghiệp mà thuộc thị xã đầu tư thì chúng tôi cũng cho anh em là đang tiến hành để xây dựng một giá về phí hạ tầng và kể cả là thực hiện cái phí duy tu bảo dưỡng để đảm bảo làm sao trong cái quá trình đầu tư sản xuất cho nó đảm bảo về cái kinh phí để chúng ta thực hiện duy tu bảo dưỡng cái hạ tầng phục vụ tốt hơn cho nhu cầu là phát triển sản xuất.
Theo số liệu của Cục Thống kê Bình Định, chỉ số sử dụng lao động tháng 10 này tại các doanh nghiệp cơ sở sản xuất công nghiệp tăng gần 3% so với tháng trước do ngành sản xuất giường tủ bàn ghế sử dụng nhiều lao động đang có nhu cầu tuyển dụng công nhân phục vụ sản xuất. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số sử dụng lao động tháng 10 vừa qua tăng hơn 3% và tăng ở tất cả các ngành công nghiệp cấp 1. Đây là tháng có chỉ số sử dụng lao động tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ tính từ đầu năm đến nay. Người lao động quay trở lại công xưởng cho thấy sản xuất đang có dấu hiệu hồi phục. Trong đó tăng cao nhất là ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng hơn 5,9%. Ngành khai khoáng tăng hơn 5,2%, ngành sản xuất và phân phối điện khí đốt tăng hơn 4,9%, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng hơn 2,7%. Theo loại hình doanh nghiệp so với cùng kỳ, chỉ số sử dụng lao động tháng 10 của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng cao nhất với mức tăng hơn 10%, tiếp đến là khối doanh nghiệp nhà nước tăng hơn 2,6% và doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng hơn 1,7%.
Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp, những năm qua, huyện Phù Cát đã đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chú trọng chuyển đổi cơ cấu mùa vụ giống cây trồng và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho người dân, ghi nhận của Trường Giang.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Phù Cát có hơn 16.500 hectare đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có 7.400 hectare đất lúa và 9.100 hectare đất màu. Nhờ sự đầu tư của nhà nước cùng với thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, hệ thống kênh mương thủy lợi trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cấp mở rộng. Đến nay, toàn huyện có 24 hồ thủy lợi với tổng dung tích thiết kế hơn 72 triệu mét khối, cùng 298 km kênh mương nội đồng và hai sông Đại An và La Tinh đã đưa nước tưới mát những cánh đồng tại điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, từ năm 2016, hệ thống kinh tưới Văn Phong đi qua 6 xã thị trấn gồm Cát Hiệp, Cát Trinh, Cát Tân, thị trấn Ngô Mây, Cát Tường và Cát Nhơn chính thức đi vào hoạt động, cùng với hệ thống kinh tưới Thuận Ninh hoàn thành năm 2017 đi qua 2 xã Cát Hiệp và Cát Hanh đã thực sự đưa nông nghiệp Phù Cát bước sang trang phát triển mới. Ông Nguyễn Văn Lê, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phù Cát cho biết.
Từ khi có hệ thống kênh tưới Thuận Ninh, đặc biệt là hệ thống kênh tưới Văn Phong và các hệ thống hồ đập trên địa bàn được nâng cấp sửa chữa thì công tác tưới cho Phù Cát đặc biệt cũng rất thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp. Với các xã mà lâu nay mà trước kia mà thiếu nước mà sau khi hệ thống tưới Văn Phong đi ngang qua bà con rất là phấn khởi, từ khi thiếu nước chuyển sang sản xuất đủ nước và chuyển sản xuất từ 2 đến 3 vụ. Đặc biệt đối Phù Cát thì công tác chuyển đổi cây trồng từ cái lúa kém hiệu quả sang sản xuất các loại trồng cạn như là đậu phộng, mè, ngô trên địa bàn rất hiệu quả.
Khi bài toán nước tưới được giải quyết, huyện Phù Cát đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu mùa vụ giống cây trồng, trong đó tập trung chuyển diện tích đất lúa kém hiệu quả và đất mì sang trồng đậu phụng, mè, bắp lai, hành. Đến nay, toàn huyện đã chuyển đổi cây trồng trên diện tích 3.155 ha, đồng thời chuyển 4.390 ha từ sản xuất 3 vụ lúa sang 2 vụ lúa một năm và 2.053 ha từ 3 vụ lúa sang 2 vụ lúa một vụ màu một năm, tập trung ở các xã, các Tài, các Hanh, các Hiệp, các Minh, các Hải, các Trinh, các Tân. Trong chuyển đổi, huyện chú trọng tập trung mở rộng diện tích những loại cây có giá trị phù hợp với điều kiện của từng vùng, nhất là đậu phụng, bắp lai, mè, dừa xiêm, xoài cát, hòa lộc. Hiện mỗi năm toàn huyện Phù Cát sản xuất khoảng 5.100 ha đậu phụng, 1.000 ha mè, 800 ha bắp lai. Đặc biệt, cây đậu phụng được xem là cây làm giàu của nhiều người dân địa phương với mức thu nhập khoảng 130 triệu đồng trên 1 ha. Ngoài ra, Phù Cát còn có 1.188 ha dừa xiêm với mật độ khoảng 300 cây trên 1 ha. Dừa xiêm sau 5 năm trồng bắt đầu ra trái mạnh và 1 năm một cây có thể cho thu nhập khoảng 1 triệu đồng. Toàn huyện còn có hơn 200 ha xoài, trong đó có 40 ha xoài trồng tập trung được cấp chứng nhận Việt Gáp, có mức lãi trồng khoảng 100 triệu đồng trên 1 ha một năm. Đây là những cây trồng có giá trị mà địa phương xác định là cây trồng chủ lực, đang tập trung phát triển cũng như chuẩn hóa quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng. Đi đôi với mở rộng diện tích cây trồng có giá trị, huyện Phù Cát còn đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất như sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm, phân bón vi sinh để giảm sức lao động, chi phí đầu tư và tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch chất lượng. Theo thống kê, hiện có hơn 80% diện tích cây trồng cạn trên địa bàn được nông dân áp dụng biện pháp tưới tiết kiệm, tưới phun tia, tưới nhỏ giọt. Bên cạnh đó, huyện Phù Cát cũng phối hợp với các ngành doanh nghiệp giúp người dân tiếp cận và sử dụng các chế phẩm phân vi sinh vào quá trình sản xuất, triển khai các mô hình canh tác hữu cơ ở nhiều cánh đồng, nhiều loại cây trồng để dần thay đổi thói quen sử dụng phân hóa học sang sử dụng phân hữu cơ, vi sinh, nhằm tạo sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, tạo đầu ra ổn định, bền vững. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Lê, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phù Cát cho biết thêm.
Hiện chương trình hành động hàng năm của huyện ủy cũng như là chương trình hành động số 1 của tỉnh ủy về sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ áp dụng công nghệ cao đối với trồng trọt, các huyện đang trung định hướng xây dựng số mô hình trồng lúa dừa thịt bưởi hữu cơ theo hướng theo an toàn hướng Việt Gáp, cấp chứng nhận cấp tổ chức nguồn gốc để phục vụ cho xuất khẩu, đặc biệt các cây trồng du lịch nhiệm vụ của các những cây phân đặc phẩm hiện đang tập trung khoanh vùng sản xuất hướng theo hướng sản xuất theo hướng an toàn gác cây ớt, dừa, xoài. Đối trong chăn nuôi thì cũng đang hướng bà con dân là sản xuất chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, sử dụng đệm lót sinh học cũng như là sử dụng các cái chuồng trại, sử dụng các cái chế phẩm giảm thiểu ô nhiễm môi trường phục chăn nuôi nó đem lại thì có thể cao hơn.
Hiện nay huyện Phù Cát đang tập trung hoàn thiện và triển khai đề án phát triển nông lâm thủy sản đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đề án này, huyện sẽ định hướng phát triển 5 vùng sản xuất gồm vùng phát triển cây trồng ngắn ngày, vùng sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao, cây ăn quả, rau các loại, vùng phát triển ngư nghiệp, diêm nghiệp, vùng chuyên trồng rau, cây trồng cạn ngắn ngày, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất lúa thương phẩm, lúa giống, phát triển chăn nuôi, vùng phát triển nông nghiệp đô thị. Trong phát triển nông nghiệp, chú trọng ứng dụng công nghệ tưới tiêu hiện đại, sản xuất theo chuỗi giá trị, chuyển sản xuất nhỏ lẻ sang tập trung, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, phấn đấu đến năm 2025 đạt giá trị canh tác 150 triệu đồng trên 1 hectare và đến năm 2030 đạt 180 triệu đồng trên 1 hectare.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận cố gắng của huyện Phù Cát trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, từng bước nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho người dân. Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật và đời sống.